Cái lần tôi kia, chứ bây giờ cứ tin cha, ông đâu có thèm tin đâu à, chán ông thèm đâu nghe rồi, dạ, vòng, gộn nói ba cái điểm đó, để chi, bằng mọi cách nhắc sẽ được, để chi, nó nhập vào tâm, đến một lúc đó người ta thực sự là tin, ta tin rồi thì người ta vãng sanh, ta tin rồi thì ta tu, quý vị mà đọc như vậy mà, bắt đầu tin là tại vì cái thiền căn phước đức của quý vị, từ trong vô độ kiếp, nhờ cái duyên này mà nó nảy lên, mà nó nảy lên rồi thì tiếp tục chứa dưỡng chư thiện căn này, đừng để nó xuống. Nếu mà nó xuống một cái thì cái nghiệp nhịp nó tràn lên, nó lấp áp đi, đến đó chúng ta trở lại cái tình trạng gọi là ban tín ban nghi. Mà ban tín ban nghi thì là cái món mùi ngon cho oan gia trái chủ lợi dụng chúng ta. Trời ơi, đi ra gặp cái người, trời ơi, có ông này, ông tu cái này hay lắm, tu hai mà bữa là hào quang phóng ra ào ào liền, hay quá ha, chạy theo liền lập tức. Chúng ta bị gặp cái bẫy. Có hào quang gì, hào quang vẫn ở tại ca, gì ca ly vèo không, ở đây ca ly vèo không, vẫn ngồi tại đây mà chứ tưởng là tại đất. Nó sai lầm là sao lầm trong đây. Cho nên quý vị mới nhớ như vậy, phải quyết lòng tin tưởng, đừng có nên mà sơ ý mà sai lầm một cái. Thường thường khi mà một người mà tu hành với ta rồi, khi mà cao rồi thì khó có người phá. Nhưng mà khó có người phá tức là vẫn có người cao hơn tìm cách phá chúng ta. Ngài Tịnh Không nói, nếu mà chúng ta chánh đức, chánh nguyện, chánh hành mà tu hành, thì những cái người mà phá chúng ta trên hộ pháp chúng ta, họ hộ pháp 20 năm ngon lành rồi, bên em chuyển tổng cái trời, tức mình bó tập, quánh mình một cái răng chịu. Tại vì công phu người ta hộ pháp để cho mình thành Phật, mình cứu độ lại chúng sanh, cứu độ lại họ, họ có công đức, mình chuyển tâm một cái, thất vọng quá, ê chề quá, ta la mình, ta dạy mình, ta phá mình. Phải nhớ cái điểm này, cho nên tóm tắt nhất thiết một câu A Di Đà Phật cứu độ, cái nhất thiết chúng sanh trong cửa pháp giới đó, chứ không phải là cứu người không đâu. Quý vị cứ an tâm đi, nhất thiết cái tiền đi, một câu A Di Đà Phật mà thành tâm luôn luôn có 25 vị Bồ Tát bảo vệ chúng ta mà quý vị không chịu tin. Cho nên tôi ở đây tôi nhắc nhớ quý vị, có những người nào mà bị vướng cái nạn này, vướng cái nạn nọ, sợ cái này, sợ cái nọ, những cánh giới mà làm cho quý vị hãi hùng, quý vị hãy phát tâm tin tưởng vào câu A Di Đà Phật đi. Quý vị niệm Phật cho chân thành đi. Một câu A Di Đà Phật, 25 vị Bồ Tát phóng quang tới gia trì chúng ta liền. Tại sao bây giờ chúng ta niệm Phật mà không có cái cảm ứng này? Tại vì tâm chúng ta đang nghĩ về sợ, cái miệng chúng ta đang niệm Phật. Phật có còn cái miệng chúng ta niệm đâu. Tâm chúng ta phải niệm Phật, tâm chúng ta phải nghĩ Phật. Mà những cái tín hiệu này đủ, một tín hiệu này đủ, thì 25 vị Bồ Tát ứng hiện liền. 25 vị Bồ Tát ở đâu? Chắc có lẽ là từ trên tay Phương Cực Lạc ứng xuống cho đâu. Các ngài ở trên trong một niệm khánh tới đây liền. Một niệm khánh đâu phải là một giây. Một giây các ngài đi lên đi xuống cái hàng vạn lần như vậy. Mà mình đâu có hay, mình sợ mình niệm như vậy, biết ngài các ngài đã xuống hay không? Vì cái tâm hồ nghi này làm sao cảm ứng được? Vì không cảm ứng cho nên niệm gì niệm mà không phá được cái ma chướng. Niệm gì niệm mà không phá được cái cảnh hay không? Ở bên Sydney có một người mà muốn tự tử chỗ này, tôi nói 3 ngày. Hãy thấy nàng ta đó là tôi nói thắng chỗ này, tôi nói mạnh lắm. Niệm một câu A-di-đà Phật 25 vị Bồ Tát. Có cái vị nào mà có thần thông đạo lực mạnh hơn 25 vị Bồ Tát đâu? Tại sao chúng ta không tin? Các vị không nể ta thì nể 25 vị Bồ Tát đó chứ. Ngồi 25 vị Bồ Tát gì? Chư Thiên Lâm Hộ Pháp gia trì cho chúng ta. Chúng ta không chịu thành tâm, làm sao các ngài gia trì? Các ngài còn bỏ đi nữa. Nếu không sợ ta thì cũng phải nể cái năng lực của các vị Thiên Lâm Hộ Pháp này chứ. Còn chi gì nữa? Mười phương chư Phật phóng quang hộ trì chúng ta. Chẳng lẽ tới tấu Phật mà các vị không nể nữa sao? Cho nên quý vị nên nhớ một cái niềm tin thế này, phá tăng tất cả mọi cảnh giới, chúng ta trở về với Phật, chúng ta độ tất cả chúng sanh mà không hay. Còn niệm mà không tin, niệm mà nghi ngờ, phá đạo ngay trong tâm chúng ta, để rồi chúng ta bị đọa lạc ráng chịu. Hai điều. Câu hỏi khác là, tôi có hai câu hỏi. Tôi là Phật tử tại gia, tu về pháp môn tu thiền được 2 năm. Tôi thấy không hợp với căn cơ của tôi nên tôi tìm đến pháp môn niệm Phật. Trước kia tôi thờ hình tượng Thích Ca Mâu Ni Phật, nay tôi thờ hình Phật A Di Đà. Hai hình tôi thờ chung có ảnh hưởng Gì cho việc ngộ niệm Phật của tôi không? Vì trước tôi thờ Thích Ca Mâu Ni Phật, nay tôi không biết cho nên hỏi. Phật nào cũng là Phật. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện tại thế gian này, Ngài đại diện cho mười phương chư Phật, dạy cho chúng ta niệm câu A Di Đà Phật để mà đi về Tây Phương với Phật. Chúng ta để cái hình tượng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trên bàn thờ tốt vô cùng. Trước khi chúng tôi đang giảng, chúng tôi đang nói về cái pháp môn niệm Phật, chúng tôi đang bày cho quý vị là cuối cùng phải niệm A Di Đà Phật để vãng sanh Tây Phương. Mà trước khi đó chúng tôi cũng xin mời quý vị niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại vì nhờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta mới biết cái pháp này, chứ Ngài không chỉ chúng ta thì làm sao chúng ta biết. Tuy nhiên quý vị nên nhớ một điểm là như thế này, là luôn luôn Phật dạy chúng ta quán A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật để được về Tây Phương Cực Lạc với Phật. Là Phật nói rằng là để cho tâm chúng ta lúc nào cũng nhớ nghĩ tưởng tới A Di Đà Phật, hãy biến tâm ta thành tâm A Di Đà Phật. Đây là cái phương tiện cho Ngài cứu độ chúng sanh đi về Tây Phương thành Phật. Tại vì cái tâm chúng sanh chúng ta thực ra đó, tôi nói thiệt với vị đó, khi mà trở về thành Phật rồi thì gọi là ba đời mười phương Phật cộng đồng một pháp thân, không phân biệt được. Nhưng mà vì cái tâm chúng ta còn là phàm phu, tâm chúng ta còn phân biệt, tâm chúng ta còn tập trước, cho nên chúng ta thấy hình tượng này là A Di Đà Phật, hình tượng này là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái tâm cô này chưa có phá được đâu. Cho nên Phật bây giờ chúng ta là nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Để chi? Chấp thì phải chấp luôn, lấy cái chấp A Di Đà Phật phá tất cả một cái chấp kia, để trong tâm của ta hiển hiện chủng tử A Di Đà Phật. Sau cùng cái chủng tử này hiển hiện trong lúc lâm chung, ứng hợp nội ngoại, chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Về nó chúng ta biết thế nào là ba đời mười phương Phật cộng đồng một pháp thân, trở về cái pháp thân đâu còn phân biệt. Quý vị nên nhớ cho kỹ cái điểm này. Cho nên thành ra thường thường Ngài Tịnh Không nói, khi mà chúng ta đi vãng sanh mà chúng ta theo cái thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hiện ra, chúng ta vui vẻ đi theo, thì chúng ta sụp bẫy ráng chịu. Trong thiền định, nếu mà chúng ta ngồi thiền thấy mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hiện ra mà chúng ta vội vã đánh lễ Ngài, thì vị thầy của ta, vị tổ sư ta, ta gõ đầu cốc liền, mau mau vô định lại, đừng có bị đến phóng ngoại ra ngoài sai lầm. Nên nhớ cái chuyện này, cái chuyện cái đạo lý này nó cao lắm. Tất cả đều do cái tâm chúng ta nó hiện ra hết. Chúng ta đang vọng, nó ứng với cái cảnh vọng. Chúng ta ngồi định, nhưng mà chúng ta đã không biết được cái định chúng ta nó đã phát huệ chưa. Có một lần Ngài Tịnh Không nói tôi một câu này, không phải nói tôi mà nói với đại chúng, tôi giật mình luôn. Cứ biết tại sao cứ Ngài nói một cái câu gì, không biết người khác có giật mình mà tôi giật mình. Ngài nói thế này này: tứ thiền bát định vẫn là cái định của thế gian. Cái câu nói này thì đơn giản, ở trong kinh, hình như kinh Nho Vương phải nói. Ngài nói những người mà lên đạt đến cái cánh mà gọi là không định rồi, tức là vượt qua cái tứ thiền rồi, đi vào cái cánh không định rồi, có thể họ ngồi trong định 2 năm, 3 năm là cái chuyện thường. Trời ơi, tôi nói như vậy, nghe như vậy tôi giật mình luôn. Ngài nói cái định như vậy cũng chưa có ra khỏi tâm giới. Ngài nói cho ngay tôi nói, tại vì bất định lên cái cánh được là cánh trời phi tưởng, phi tưởng xứ, cái thọ mạng nó có tới 84 và đại kiếp nữa, nhưng mà vẫn còn ở trong tầng giới chưa ra được. Như vậy thì cái năng lực, cái quý báu, cái giá trị của một người vãng sanh về Tây Phương nó vượt qua cái đó. Quý vị có thấy cái quý giá của câu A Di Đà Phật chưa? Là tại vì trong đó là vô lượng thọ và một đời chúng ta thành Phật. Câu A Di Đà Phật bất khả tư nghị. Mà cứ quý vị cứ đi nghiên cứu đi, những người nào mà ở tại cái thế gian này ngồi định được 1 năm chưa? Ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng, Ngài là một vị đại thiền sư, Ngài có tu có chứng, tâm Ngài rất thanh tịnh. Ngài ngồi thiền 2 tháng rưỡi, 1 tháng rưỡi có, nhưng mà Ngài chưa đi vào cái định đến 1 năm. Sau cùng rồi Ngài vãng sanh. Quý vị có biết Ngài vãng sanh đi đâu không? Lên cung trời đau sụt, nội biệt, vẫn còn trong dục giới. Đúng không? Hãy nghe kỹ đi, xác định rồi đó. Còn trước từ qua bên Pháp, có nhiều hỏi tôi nói, bây giờ Ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng lên trên Tây Phương Cực Lạc thăm A Di Đà Phật được không? Nghe nhiều người hỏi lại lùng vậy. Tôi nói không. Thế tại sao anh biết? Tại vì trong kinh của Phật không có nói chuyện này. Trong kinh của Phật không có là một người mà vãng sanh lên trên cung trời đấu súc được quyền đi lên Tây Phương Cực Lạc để mà thăm A Di Đà Phật. Không được. Một ngược lại, một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc muốn xuống cung trời đấu súc thăm ngài, các ngài thăm Di Lặc Bồ Tát được không?
Được.
Tại vì một ngày, một niệm trên đó biến du đến 10 phương chư Phật quốc độ để một cúng dường được, thì như vậy chúng ta xuống cúng dường Di Lặc Bồ Tát vẫn được như thường. Rõ ràng đó là trong kinh nói, mình cứ chiếu trong kinh mình nói, không phải sao? Nói kia hơn một người nói nữa. Như vậy thì bây giờ nếu mà Ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được không? Đấy được. Nhưng mà làm sao? Ngài phải niệm Phật, Ngài phải nguyện vãng sanh, và Ngài phải chờ cho hết cái thọ mạng của Ngài rồi Ngài mới được về Tây Phương Cực Lạc. Một ngày trên cung trời đấu súc bằng 400 năm dưới thế gian này, thọ mạng trung bình ở đó là 4.000 năm, tính ra gần 600 triệu năm mới xong một cái thọ mạng. Thì 600 triệu năm nữa Ngài muốn lên Tây Phương thì Ngài mới lên, còn không thì Ngài theo Đức Di Lặc Bồ Tát xuống đây để mà tiếp tục tu hành, để mà tiếp tục cứu độ chúng sanh. Chứ bây giờ làm sao? Tại vì trong kinh nói rõ rệt mà. Cho nên quý vị phải nhớ, đi về Tây Phương Cực Lạc chúng ta cũng là đốt một cái giai đoạn không tưởng tượng được. 600 triệu năm chưa phải là một kiếp đâu ạ. Mà trong kinh Phật nói là tức 3 đại A Tăng kỳ kiếp. Mà 3 đại A Tăng kỳ kiếp là tính cho những người gọi là sơ phần pháp thân. Ta chưa có một phần pháp thân nào hết trơn, làm sao chúng ta nói 3 đại A Tăng kỳ kiếp? Vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp và 1 kiếp, 2 kiếp, 3 kiếp, nhiều nhất là 12 kiếp, cái nào nhanh hơn. Và trước đó ta là một vị bất thối Bồ Tát rồi, thân thông đạo lực bằng gì? Viễn hành địa, bất bất động địa, thất địa, bất địa Bồ Tát. Xin thưa tất cả các bác, hãy nghe lời pháp của Ngài Tịnh Không, các nghe cái những lời của Chư Tổ dạy, các ngài dạy rõ ràng. Chú cha nó hay quá thì hay. Mà bây giờ thời gian nó nhanh cho nên chúng tôi phải đi qua câu hỏi khác. Cho nên thành ra chúng ta thường thường khi trong phép nhất tâm thì chúng ta nên tôn cái tôn tượng A Di Đà Phật cho lớn, cho chính, để cho ta ngày ngày quán tưởng niệm Phật. Chúng tôi chỉ nói dịch tượng, chứ tôi không nói dịch tưởng. Xin tất cả quý vị làm trước có một vị quán tưởng thì tôi không dám cản. Nhưng mà thường thường Chư Tổ nói rằng quán tưởng cũng là trong kinh Phật đưa ra. Trong quán kinh có đưa ra 16 phép quán, trong đó có những cái phép quán tưởng. Thì phép quán tưởng chỉ dành cho những vị đại căn thượng trí, những vị chư đại Bồ Tát mới thực hành được cái pháp này. Còn ta chưa phải là thượng căn thượng trí mà chúng ta quán, thì theo như Ngài Thiện Đạo Đại Sư nói, dùng cái tâm thô mà quán cảnh diệu quyết định không được thành tựu. Thì chúng ta phải nghe cái lời Tổ, là cái tâm chúng ta là tâm ăn thô. Tại vì sao? Tại vì chồng chúng ta la một tiếng chúng ta buồn, con chúng ta học không xong chúng ta buồn, ra ngoài kia mình mua đi xe mà lỡ cảnh sát bắt ta phạt cái chúng ta thấy tiếc cái đồng tiền. Tức là chúng ta, cái tâm chúng ta đang quằn quại trong những cái gì mà ô trọc nhất trong cái xã hội, là tức là đại thô chứ không phải là tiểu thô, mà chúng ta quán những cái nhiệm không bao giờ được đâu ạ. Hãy nhớ cho kỹ ạ. Phật nói từ nghe ngào cái lời này mà quý vị không tin thì sao mà chịu, chứ không ai mà có thể cứu quý vị được. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói mà nếu mà sơ ý mà duyên với những cái cánh mà cánh vọng rồi thì chư Phật mười phương mười phương suốt đây cứu gì cũng được, chứ không phải giỡn đâu. Cho nên cái tốt nhất là gì? Cứ nương theo cái pháp môn niệm Phật. Niệm Phật mà khiêm hạ, mà thanh tâm, mà tin tưởng, đi về Tây Phương. Đi về Tây Phương không phải là chứng đắc để mà về đâu à, mà về là thành tâm, thành kính, mà cảm ứng với Phật, mà đối nghiệp bản thân, gối cái nghiệp lại để mà về đó. Phật giải cho chúng ta trở về với chân tâm tự tánh, hiển lộ ra rồi chúng ta mới thấy à, tất cả chỉ là mộng huyễn bào ảnh mà thôi. Đừng có thấy cái này mà cái chúng ta là đắc, thấy cái kia cái là đắc. Ngài Tịnh Không nói định trung kiến Phật vẫn là hảo huyền như thường. Tại vì sao? Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Tất cả những cái thấy, tất cả những cái nghe, tất cả cái gì mà chúng ta cho đắc, nó có tướng có hình là hư vọng. Nếu mà chúng ta hiểu được như này, xin như vậy phải nhớ cho kỹ, nhất thiết không nương theo cái hư vọng đó mà làm tàn hại cái hội mạng của ta trong vạn kiếp, trong cái khổ này đâu ạ. Cái đó là tôi nói theo kinh, chứ không phải tôi nói. Tôi nhấn mạnh cho quý vị nhớ, nhất đừng có nên tự cao, nhất thiết đừng công cao ngã mạn. Ngay chúng ta niệm Phật cũng vậy, nhất thiết không đừng từng có tự vỗ ngực xưng tên là mình là nhất tâm bất loạn rồi, nhất tâm gì đó tam muội rồi. Không nên là không nên, phải thành tâm thành kính đi. Ngài Vĩnh Minh Đại Sư nói, tu mà có dối cho mấy mà chỉ cần phát hiện một cái tâm cứng cao trong cái ngã mình thì nhiều lắm quý vị cũng đắc thành những cái vị gọi là a tu la là cùng. Đó là Ngài Vĩnh Minh nói cho tôi nói. Cẩn thận xin cho tất cả vì phải nhớ cho kỹ mà quyết lòng niệm Phật đi về Tây Phương không được. Nếu mà có công cao ngã mạn, nếu mà tự xưng đắc này đắc nọ, hãy mau mau thành tâm sám hối đi. Không sao không được đâu ạ. Trong kinh Lăng Nghiêm nói, chưa đắc mà nói đắc, chưa chứng mà nói chứng. Đây là cái tội đại vọng ngữ. Cái hậu quả của nó tức địa ngục A Tỳ Lợi. Đấy là trong kinh Kim Cang nói, ở trong kinh Lăng Nghiêm nói, chứ không phải tôi nói đâu. Cho nên phải ráng mà nhớ, phải ráng mà nghe cái lời kinh. Phải nhất thiết phải y giáo phục mình, y kinh mà tu hành. Nhất thiết không được y cái gì cả. Nhất thiết là cái đời này y pháp bất y nhân, tuyệt đối không được y nhân. Đừng có y theo tôi nữa, hay lật kinh ra mà nếu cái kinh đó không có nói như vậy, nhất thiết không nghe theo lời tôi nữa. Vì phải y theo kinh mình mới giải thoát được. Phật nói tiếng đắng miệng đắng mồm một chỗ này đắng, chứ không phải là giỡn đâu. Xin thưa tất cả cô bác, đừng có thấy pháp Phật thì pháp nào cũng vi diệu cả, nhưng mà cái căn cơ của chúng ta nhất thiết phải chọn lựa. Không hợp căn hợp cơ, nhất thiết trở thành vọng tưởng. Chí hướng thì rất là cao, mà tài thì không có, thì chẳng qua là những người gọi là hữu trí mà bất tài, coi chừng đại nạn. Xin thành tâm thưa thiệt của tất cả như vậy. Cho nên thành ra thường thường Ngài Tịnh Không nói là nếu mà cái tâm cơ chúng ta yếu quá hoặc phân biệt nhiều quá, thì đem cái hình cái tượng A Di Đà hoặc Thích Ca Mâu Phật nên cúng dường cho chùa, để chúng ta gì gọi là pháp nhất tâm. Tức là cứ gọi là nhất tâm. Niệm Phật là cứ nhất tâm thì cái gì cũng nhất cả. Ngài Đàm Ưu, Đàm Ưu nhất quân rồi. Ngài nói nhất tâm niệm Phật là sao? Cho đây là một vị Tỳ Tổ nói. Nhất tâm niệm Phật là thờ, thờ A-di-đà Phật. Niệm thì niệm A-di-đà Phật. Nghĩ thì nghĩ A-di-đà Phật. Bái thì bái A-di-đà Phật. Tất cả cái gì đều quy về một Phật, gọi là nhất tâm. Ngài nói như vậy không có nghĩa là Ngài phân biệt chấp trước, mà Ngài ứng vào cái căn cơ chúng ta. Tại vì chúng ta, tâm chúng ta còn trao đảo. Tâm chúng ta thấy một hình tượng thì tâm chúng ta dương theo hình tượng. Chúng ta tưởng là Đức A Di Đà Phật thì khác, Đức Thích Ca Mâu Ni thì khác. Tại sao bây giờ chúng ta bỏ không những thờ Đức Thích Ca Mâu Ni thì Đức Thích Ca Mâu Ni buồn làm sao? Chúng ta đang thờ cái đang để cái hình Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, hay là chúng ta đang thờ cái Phổ Hiền Bồ Tát, bây giờ chúng ta không có thờ nữa thì Ngài Phổ Hiền Bồ Tát buồn làm sao? Ngài Tịnh Không nói đấy, Ngài Tịnh Không nói với tôi nói nghe. Ngài nói nếu mà cái ngày mà các cái ngày đó mà buồn thì tôi nói với quý vị không đứng thờ Ngài gì. Đâu có Bồ Tát nào mà lại buồn như vậy, đâu có Phật nào mà lại buồn như vậy. Các ngài chỉ chúng ta phải làm như vậy để mà nhất tâm, không phải là nhị tâm đó chi, để chúng ta dễ dàng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bao giờ các ngài đi cạnh tranh như vậy, như người thường chúng ta cứ lấy cái tâm phạm phu chúng ta mà nói về vị thánh không thôi à. Đức Quan Thế Âm vẫn ở tại Tây Phương Cực Lạc, Đức Đại Thế Chí vẫn ở tại Tây Phương Cực Lạc, Đức Chị, Đức Phổ Hiền Bồ Tát vẫn nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Người nào mà lên Tây Phương Cực Lạc đều phải tu hành Phổ Hiền hết trơn. Thì ngài ở trên Tây Phương Cực Lạc, ngài đang hướng dẫn chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta cứ không nghĩ được vậy đâu mà. Thành ra chúng ta mình, cho nên quý vị đừng nên nhớ như vậy, là tại vì cái tâm chúng ta nó phân biệt quá. Khi mà chúng ta hộ niệm, chúng ta trương cái tâm mình Đức Phổ Hiền Bồ Tát như vậy, cái người đó tại chúng ta nhìn ra cái lúc đó tâm phân biệt mà. Trời, hồi giờ tôi thờ cái ngài này, bây giờ tôi theo ngài này được không? Được không? Ngài này cũng Bồ Tát mà, đi theo đi. Lạc liền tức, tại vì chư Phật đã có cái quy định rồi, chư Phật đã có cái nguyên tắc rồi, chư Phật đã lấy cái phương tiện A Di Đà Phật để mà đưa mình về Tây Phương. Tất cả mười phương chư Phật, tất cả mười phương chư Bồ Tát, tất cả những người nào mà muốn đưa chúng ta về Phật đã dùng cái câu A Di Đà Phật làm phương tiện duy nhất. Bây giờ quý vị là một cái khác giải đồ, cứ ít bữa nào làm cái khác nữa, làm cái khác nữa, lúc đó chúng sanh biết đâu mà đi. Các ngài bao giờ mà đi, thầy lay làm những chuyện đó. Tại vì chúng ta thầy lay, chúng ta làm nghĩ sai, cho nên không được. Cái nhớ như vậy ha, cái câu này có thể là giải quyết được rồi, chứ gì tôi phải giải quyết liền cho câu này hết giờ. Cho nên thường thường ngài Tịnh Không thường hay nói cái lý tưởng của người niệm Phật là đưa đến niệm Phật tam muội. Thì niệm Phật tam muội là đi với cái chỗ chung nhất. Nếu mà chúng ta nói bây giờ cái mình tôn kính Đức Thích Ca Mâu Ni Phật quá, thôi một nửa ngày mình niệm Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi nửa ngày mình niệm A Di Đà Phật, tốt không? Tôi niệm tốt rồi mà vãng sanh được hay không? Chưa chắc chắn. Tại vì sao? Tại vì chỉ sử mình, nếu mình công bằng cái sự như vậy thì chúng tới A Di Đà Phật và cái chúng tới Thích Ca Mâu Ni Phật, tất cả mọi người chúng tới ở ngang ngửa với nhau. Lúc đó mà chúng ta thích A Di Đà Phật, mười niệm A Di Đà Phật, chúng ta được vãng sanh. Nhất thiết duy tâm tạo, duy tâm sở hiện. Nếu chúng ta niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì chúng tử Thích Ca Mâu Ni Phật hiện ra. Ai hiện ra cho chúng ta? Có phải là Thích Ca Mâu Ni Phật hiện ra chúng ta không? Không. Ai hiện ra? Ngài Tịnh Không nói, nãy tôi nói rồi, Đức Thích Ca hiện ra mà quý vị đi theo là quý vị lạc được sáng chịu. Tại vì ngài dạy chúng ta rõ ràng là gì? Thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thuyết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nại chí tất nhật, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm trung, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thì nhân trung thời tâm bất biên đạo, tức tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật. Chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thuyết A Di Đà Phật, văn thuyết A Di Đà Phật gì, ưng đương phát nguyện vãng sanh địa quốc. Ngài nói rõ ràng trong kinh A Di Đà. Nếu quý vị có thời giờ đọc kinh Vô Lượng Thọ đi, ngài nói không biết bao nhiêu lần, phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật vãng sanh, nguyện sanh địa quốc. Ngài nói trung thượng bối cũng vậy, trung bối cũng vậy, thượng rồi hạ phẩm cũng vậy, cũng cứ là nhất cứ chuyên niệm A Di Đà Phật. Đức Thích Ca Mâu Ni dạy ta như vậy mà ta không nghe lời, ta để đi niệm ngài, niệm ngài để chi? Quốc độ này của ngài này, ở lại đi. Ngài gặp ngài, ngài la, tại sao con không biết lại duy tâm sở hiện? Ta không có thế nào mà ta hiện thân ra, ta tiếp dẫn con về. Ta có hiện thân ra, ta cũng hiện thân A Di Đà Phật. Tại vì ta có phát luật đó được đâu. Có phải quý vị nhớ không? Ngài dạy như vậy mà có bao giờ Phật mà đi giành với nhau mà tiếp độ chúng ta đâu. Vì chúng ta chấp trước, chúng ta phân biệt đạo lý không có phân minh, nhất thiết duy tâm tạo. Muốn về Tây Phương thì niệm A Di Đà Phật. Muốn đi quốc độ nào khác hay niệm quốc độ đó. Tất cả những danh hiệu của chư Phật là cái tánh đức của chúng ta. Niệm cái tánh đức để chúng ta khai huệ, niệm đến tánh đức để chúng ta thành Phật, Nhưng mà quý vị cứ đọc hết trong kinh điển của Phật đi, có một vị Phật nào phát cái tâm nguyện mười niệm tất sanh mà không có tất sanh, ta thề không thành Phật không? Có nghĩa là mình niệm cái Đức Phật nào chúng ta có